Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Mời quý vị các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ hai, ngày 7 tháng 8. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sắp chất vấn hai tư lệnh ngành tư pháp và nông nghiệp.
Hà Nội tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm ô cốp.
Các trường đại học công bố điểm chuẩn trước 17 giờ ngày 22 tháng 8.
Phần tin thế giới có những tin chính, thủ đô của Syria bị không kích, 4 binh sĩ thiệt mạng.
Kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với suy thoái và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị các bạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Tổ trưởng Tổ công tác là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Nhiệm vụ của Tổ công tác là giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính tại các bộ ngành địa phương theo các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tổ công tác kịp thời nắm bắt, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các báo cáo kiến nghị của cá nhân tổ chức và Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân, bao gồm cả những quy định dự kiến ban hành trong dự án, dự thảo, văn bản quy phạm pháp luật. Định kỳ hoặc đột xuất làm việc với Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân tổ chức liên quan để lắng nghe, nhận diện các khó khăn vướng mắc và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ. Đồng thời, Tổ công tác giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực, phản ứng chính sách của các bộ ngành địa phương, nghiên cứu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách và thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 25 trên cơ sở tiêu chí, trình tự, thủ tục lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định hai nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực tư pháp và lĩnh vực liên quan nông nghiệp. Theo chương trình dự kiến, sáng ngày 15 tháng 8, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long sẽ trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, giải pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hồ sơ thủ tục các dự án, dự thảo chính phủ, trình Quốc hội. Người đứng đầu ngành tư pháp cũng sẽ trả lời về giải pháp nâng cao chất lượng, hệ thống pháp luật, giải pháp kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật thuộc trách nhiệm của chính phủ. Ngoài ra, Bộ trưởng Lê Thành Long cũng sẽ trả lời chất vấn về thực trạng và giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, nâng cao hiệu quả công tác đấu giá tài sản, giám định tư pháp. Chiều cùng ngày là phiên đăng đàn của Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan. Ông Lê Minh Hoan sẽ trả lời chất vấn về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu nông sản như thị trường đầu ra bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng, một số mặt hàng nông sản chủ lực bị rớt giá, thu nhập đời sống của người nông dân bị ảnh hưởng. Phiên chất vấn được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 tại phòng Diên Hồng, nhà Quốc hội và kết nối truyền hình trực tiếp với 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tính chung 7 tháng qua, xuất siêu của cả nước đạt gần 16,5 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 12 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là điểm sáng đáng ghi nhận trong bức tranh kinh tế từ đầu năm đến nay, qua đó giúp ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ cán cân, thanh toán quốc tế và ổn định tỷ giá. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam có 4 nhóm hàng nông sản xuất khẩu đạt giá trị cao, tới hơn 10,5 tỷ đô la Mỹ và tăng trưởng gần 27% so với cùng kỳ, đó là rau quả, hạt điều, cà phê và đặc biệt là gạo. Ở các nhóm hàng này, Việt Nam hầu hết đã chủ động được nguồn nguyên liệu trong nước mà không cần nhập khẩu nên đã đóng góp đáng kể vào con số xuất siêu trong 7 tháng qua.
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã có nhiều phiên tăng mạnh trong những ngày qua. Tại một số địa phương có hiện tượng mua gom lúa, gạo ồ ạt gây mất cân đối cung cầu cục bộ. Vì vậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị về việc đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia và thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, để đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống, đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế trong sản xuất và xuất khẩu lúa gạo, tránh tình trạng đầu cơ, trục lợi bất chính, gây bất ổn thị trường và uy tín của gạo Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các bộ, địa phương rà soát quy hoạch, vùng trồng, đảm bảo mục tiêu sản xuất trên 43 triệu tấn lúa một năm. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương, các địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường gạo khu vực, thế giới, tình hình sản xuất, sản lượng lúa, gạo theo từng chủng loại, mùa vụ trong năm để cân đối nguồn lúa, gạo phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt, cần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống.
Theo số liệu báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, thành phố Hà Nội hiện có tới 47 nghề trong tổng số 52 nghề truyền thống của cả nước. Với 1.350 làng nghề, trong đó có 321 làng nghề là nghề truyền thống đã được công nhận. Đây chính là điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện chương trình OCOP, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn, xây dựng nông thôn mới bền vững. Hiện Hà Nội đã công nhận được 2.167 sản phẩm OCOP, chiếm 22% của cả nước, trong đó có 6 sản phẩm được Trung ương công nhận 5 sao, 12 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.369 sản phẩm 4 sao, 780 sản phẩm 3 sao. Riêng năm 2022, Hà Nội công nhận 518 sản phẩm OCOP. Theo Sở Công Thương Hà Nội, mặc dù các làng nghề trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm OCOP, nhưng việc tiêu thụ không hề dễ dàng. Vì vậy, để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm, thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Những cách làm này đã giúp cho sản phẩm OCOP tỏa sáng hơn và vươn xa hơn.
Công ty chủ quản ví điện tử Zalobay là đại diện duy nhất đến từ Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng 200 công ty công nghệ tài chính fintech toàn cầu do CNBC công bố. Đây là danh sách được kênh tin tức hàng đầu của Mỹ CNBC hợp tác cùng với đơn vị nghiên cứu thị trường độc lập Statista thực hiện. Các doanh nghiệp xuất khẩu trong bảng xếp hạng sẽ được đánh giá qua các chỉ số gồm số lượng người dùng, khối lượng tiêu thụ và doanh thu. Tại Việt Nam, Zalobay trực thuộc công ty cổ phần Zion được biết đến là nền tảng ví điện tử và hệ thống thanh toán trực tuyến sở hữu thế mạnh tích hợp trong nền tảng nhắn tin Zalo. Zalobay tăng cường kết nối, mở rộng mạng lưới đối tác, qua đó mang đến sản phẩm ưu việt, hữu ích, phục vụ tối đa nhu cầu thanh toán cho khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp. Zalobay cũng là ví điện tử Việt Nam tiên phong hợp tác cùng với các đối tác lớn có quy mô toàn cầu như Lazada, Grab Việt Nam, ByteDance, công ty mẹ của TikTok và Shopify để trở thành phương thức thanh toán được chấp nhận ở các nền tảng này. Chỉ trong thời gian ngắn, tổng giá trị giao dịch đi qua Zalobay ở các nền tảng đã tăng lên hàng trăm lần, phục vụ hàng trăm ngàn người tiêu dùng mỗi tháng.
Thông tin từ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Sóc Sơn cho biết, đơn vị này đang phối hợp cùng công ty đấu giá hợp danh số 5 quốc gia tiến hành các bước để tổ chức đấu giá 28 thửa đất ở thuộc thôn Tân Trung Châu, xã Hiền Ninh. 28 thửa đất ở có diện tích dao động từ 108,5 đến 284,9 m², tổng diện tích 28 thửa đất ở là 4.059,5 m². Mức giá đấu khởi điểm đối với các thửa đất thấp nhất là 8,5 triệu đồng một mét vuông, cao nhất là 16,1 triệu đồng một mét vuông. Theo Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn, hình thức giao đất được xác định là giao đất ở có thu tiền sử dụng đất. Mục đích sử dụng của 28 thửa đất đấu giá là đất ở, thời gian sử dụng ổn định lâu dài, thời gian mở bán và tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ nay đến ngày 11 tháng 8 năm 2023. Dự kiến phiên đấu giá quyền sử dụng 28 thửa đất ở tại xã Hiền Ninh sẽ diễn ra vào sáng 14 tháng 8 năm 2023 tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn.
Thưa quý vị và các bạn, sau 15 năm sau khi hợp nhất về với thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ đã đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đó là tiền đề để huyện Phúc Thọ phấn đấu xây dựng huyện phát triển toàn diện trong những năm tới.
Là địa phương có nghề hoa cây cảnh phát triển, cùng với sự phát triển chung của thủ đô và đất nước, cán bộ và nhân dân xã Tích Giang đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Sau khi hợp nhất về Hà Nội, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng của địa phương cũng đã từng bước đi vào nề nếp, đạt được kết quả tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, các đối tượng chính sách gặp khó khăn được quan tâm chăm lo chu đáo. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, kỷ cương hành chính được chấp hành nghiêm túc, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động có hiệu lực hiệu quả. Bí thư Đảng ủy xã Tích Giang, Cấn Văn Hồng chia sẻ.
Tập trung lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện tốt cái đề án phát triển vùng hoa cây cảnh gắn với du lịch sinh thái nghiệm. Thế và đặc biệt là chúng tôi tuyên truyền hướng dẫn nhân dân để chuyển đổi cơ cấu trong cái vùng đề án, đảm bảo 140 hecta sẽ được chuyển đổi sang cái trồng các loại hoa cây cảnh. Thứ hai nữa là cái của Sở Khoa học Nghệ liên quan đến nhãn hiệu du lịch Tích Giang. Thế và coi đây là một cái nền tảng để cho phát triển kinh tế địa phương, nâng cao cái thu nhập cũng như là sức hút đầu tư của các cái hộ dân cũng như là nhà đầu tư trong sản xuất nông nghiệp cái vùng chuyên canh hoa cây cảnh của xã. Phấn đấu từ nay đến 2025 sẽ đạt được 85 triệu đồng người trên năm.
Sau 15 năm hợp nhất về với thủ đô, huyện Phúc Thọ đã nhận được sự quan tâm, đầu tư rất lớn của thành phố và các quận nội thành. Giai đoạn 2010-2022, kinh tế huyện Phúc Thọ đã có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt tỷ trọng trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và làng nghề có nhiều khởi sắc, liên tục phát triển, tốc độ tăng trưởng trung bình đạt trên 10% một năm. Cùng với đó, huyện tranh thủ sự hỗ trợ của thành phố và các quận nội thành, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn của Phúc Thọ đã đổi thay nhiều so với trước đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn cho biết.
Sau 15 năm hợp nhất, thì cái thứ nhất là cũng được ưu tiên, đó là đầu tư để làm về hạ tầng, về trường, về trạm, về các thiết chế văn hóa, cho nên là đời sống nhân dân đã được nâng lên một bước. Và trên cơ sở những cái chính sách chung cũng như là một số những cái cơ chế đặc thù thì huyện đã vận dụng và lãnh đạo chỉ đạo sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Cho nên là sau 15 năm thì cái tốc độ phát triển kinh tế của huyện có sự chuyển biến rất là tốt. Từ thu nhập bình quân đầu người dưới 12 triệu đồng thì đến năm 2022 vừa qua thì đã đạt trên 62 triệu đồng trên người trên năm.
Có thể nói, những đổi thay trên quê hương Phúc Thọ hôm nay là minh chứng sống động của việc phát huy truyền thống quê hương và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Năm 2020, huyện Phúc Thọ được chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hệ thống kết cấu hạ tầng được tăng cường, quốc phòng an ninh được đảm bảo, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Giáo dục đào tạo được các cấp các ngành của huyện đặc biệt quan tâm. Với khát vọng xây dựng huyện Phúc Thọ giàu đẹp, văn minh, hiện đại, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 21 xác định 11 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để thực hiện. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đoàn Tuấn Anh cho biết.
Cái sự phát triển chung của quê hương cũng có những các cái thay đổi theo cái hướng tích cực. Từ cái việc là phát triển về kinh tế, thế rồi cũng như là văn hóa, xã hội, tất cả các mặt để nó đáp ứng được theo cái lãnh đạo chỉ đạo và định hướng chung của thành phố. Và một cái quan trọng nữa là sự quan tâm và đặc biệt là có cái nguồn lực tạo điều kiện cho cái sự phát triển chung của Phúc Thọ trong cái thời gian vừa rồi. Chính vì vậy nên là 15 năm với thủ đô Hà Nội, nhận thức của từ cán bộ rồi cái trong cái hệ thống rồi cả người dân nữa, thêm nữa là cái nguồn lực để tạo dựng cho cái sự phát triển đó về thủ đô nó cũng có cái điều kiện rất là tốt hơn nhiều, chứ nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và nó hiệu quả hơn.
Sau 15 năm hợp nhất về với thủ đô, điều kiện kinh tế của huyện Phúc Thọ đã có nhiều khởi sắc. Dù vậy, so với nhiều quận huyện khác trên địa bàn Hà Nội, địa phương có xuất phát điểm thấp và kinh tế xã hội đến nay nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, thời gian tới, huyện Phúc Thọ tiếp tục đầu tư phát triển mạng lưới hạ tầng khung, nhất là hạ tầng giao thông nhằm tạo động lực phát triển cho vùng huyện, đồng thời quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và mời gọi, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp lớn mạnh có tiềm lực đầu tư vào phát triển huyện Phúc Thọ thành vùng kinh tế trọng điểm phía Tây Bắc của thủ đô.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã có văn bản gửi 3 công ty thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang và Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia về việc chủ động vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Theo đó, đối với các công ty thủy điện, EVN yêu cầu chủ động đề xuất, tham mưu cho Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai trong điều hành xả lũ hồ chứa theo quy định liên hồ, đơn hồ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia để khai thác hiệu quả nguồn nước, hạn chế xả thừa trong mùa mưa bão và đảm bảo tích nước hồ chứa vào cuối mùa lũ. Đơn vị này chuẩn bị các kịch bản xả lũ của hồ chứa để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du, thực hiện thông báo, cung cấp thông tin đến chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan, người dân trong khu vực biết khi vận hành xả lũ nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại.
Số liệu thống kê từ Vinagold Group khảo sát trên 1.000 lao động và 500 doanh nghiệp trên thị trường tại các ngành trong lĩnh vực sản xuất cho thấy có 58% người lao động ngành sản xuất bị cắt giảm 30-50% tổng lương. Cùng đó, người lao động cũng bị cắt giảm giờ làm, giảm tiền tăng ca và không nhận được trợ cấp như thường lệ. Các chuyên gia, nhân sự chia sẻ giảm giờ làm và cắt giảm lao động là hai sự lựa chọn chiếm ưu thế của các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng. Bên cạnh đó là các giải pháp giảm bớt dây chuyền hay đóng cửa bớt nhà máy để tối ưu hóa chi phí trong bối cảnh khó khăn hiện nay.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, sau ngày 6 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cập nhật dữ liệu và phối hợp với các trường đại học để tổ chức quy trình xét tuyển, lọc ảo, dự kiến sẽ lọc ảo 6 lần. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức lọc ảo tất cả phương thức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển để xác định nguyện vọng cao nhất mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. Theo kế hoạch, trước 17 giờ ngày 22 tháng 8, cơ sở giáo dục đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 cho thí sinh đối với phương thức xét tuyển qua kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và các phương thức xét tuyển riêng không tổ chức xét tuyển sớm. Trước 17 giờ ngày 6 tháng 9, thí sinh phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu thí sinh không thực hiện bước này, coi như từ chối quyền trúng tuyển. Từ ngày 7 tháng 9, các trường thông báo xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.
Thưa quý vị các bạn, 630 tỷ đồng là tổng thu từ khách du lịch trong hai ngày diễn ra đêm nhạc của Blackpink tại Việt Nam trong hai ngày vừa qua. Show diễn Blackpink tại Việt Nam đã thu hút khoảng 67.000 khán giả tham dự. Điều này cho thấy người hâm mộ sẵn sàng bỏ tiền bạc, thời gian tham gia vào các buổi diễn mà thần tượng của mình trình diễn. Sự kiện này cũng được coi là một cú hích để phát triển thị trường du lịch âm nhạc tại thủ đô.
Trong ngày 29 và ngày 30 tháng 7 là thời gian diễn ra hai đêm nhạc của nhóm Blackpink. Tổng lượng du khách đến Hà Nội là hơn 170.000 lượt, trong đó 30.000 lượt khách quốc tế, còn lại là khách du lịch nội địa. Ước tính, sự kiện Blackpink Tour tại sân vận động Mỹ Đình đã thu hút khoảng 70.000 khán giả đến với hai đêm diễn. Trong đó, nhiều du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Hải Phòng và khoảng 3.000 lượt khách quốc tế là các du khách đến từ Trung Quốc, Canada, Úc, Thái Lan, Nhật Bản. Một số du khách bày tỏ.
Mình mong nhiều nhóm nhạc K-pop và USDP sẽ sang Việt Nam nhiều hơn.
Hy vọng rằng sau cái đợt concert này thì có thể các chị sẽ quay lại và thêm được nhiều các nhóm nhạc đến Việt Nam để đến Việt Nam, biết tới Việt Nam và khám phá Việt Nam, một đất nước giàu mạnh và rất là xinh đẹp.
Tôi đã dành 2 tuần để thăm thú Hà Nội trước khi chương trình diễn ra. Tháng 8 này tôi sẽ ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh nữa. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam nên tôi hào hứng lắm. Bởi vì đất nước Việt Nam thật sự rất đẹp.
Tôi đã đi xem buổi biểu diễn của nhóm ở Bangkok, Đài Loan, Malaysia, Singapore rồi và giờ là Hà Nội. Vì thế điều tôi thấy vui ở chuyến đi này là tôi được kết hợp đi du lịch ở Việt Nam. Các bạn fans Việt Nam đã giới thiệu cho tôi rất nhiều những địa điểm du lịch mà tôi nên đi thăm ở Hà Nội.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, sự kiện nhóm nhạc Blackpink đến Hà Nội biểu diễn đã có hiệu quả lớn đến quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam thân thiện, hấp dẫn, có năng lực tổ chức các sự kiện lớn của quốc tế. Nhờ sức hút của sự kiện âm nhạc lớn, du lịch Hà Nội đã đón khoảng 2,38 triệu lượt khách, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 7,3% so với tháng 6 năm 2023. Trong hai đêm diễn, các khách sạn quanh khu vực biểu diễn tăng 20% công suất buồng phòng so với ngày cuối tuần các tuần trước đó. Ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Chi hội Lữ hành Hà Nội nhận định, sự kiện âm nhạc Blackpink biểu diễn là cơ hội vàng quảng bá hình ảnh thủ đô, giao lưu phát triển công nghiệp văn hóa. Tận dụng những sự kiện lớn mang tính quốc tế như đêm diễn của nhóm nhạc Blackpink trong tương lai cũng sẽ là cách quảng bá hình ảnh của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Du lịch âm nhạc nó sẽ hoàn toàn nó có sức hút cao, bởi vì sao? Là thông thường cái tính chất du lịch thì mang tính khám phá và giải trí. Do vậy ở đây thì cái du lịch âm nhạc nó hoàn toàn nó cộng hưởng với cái tính khám phá trong du lịch, đã làm cho cái điểm đến nó sẽ hấp dẫn hơn. Có rất nhiều những hãng truyền thông quốc tế cũng sẽ quan tâm đến và rõ ràng rằng là nó sẽ càng làm cho cái điểm đến chúng ta nổi bật hơn. Cái điểm thứ hai là cái lượng khách mà ở các địa phương khác cũng như khách quốc tế, nhất là trong khu vực, cũng sẽ đến với Hà Nội đông hơn, và từ đó thúc đẩy cái hoạt động du lịch, kinh tế du lịch từ khách sạn, nhà hàng, các điểm vui chơi giải trí, mua sắm và các điểm tham quan.
Trên thế giới, xu hướng đu idol, cách nói dí dỏm chỉ những người hâm mộ sẵn sàng bỏ tiền bạc, thời gian tham gia vào các buổi diễn mà thần tượng của mình trình diễn đã khiến lĩnh vực du lịch âm nhạc nở rộ những năm gần đây. So với nhiều quốc gia trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam vẫn chưa tổ chức được nhiều sự kiện giải trí lớn có ảnh hưởng đến quốc tế. Vì vậy, việc nhóm nhạc nổi tiếng đang trong thời kỳ đỉnh cao như Blackpink có đêm diễn thành công tại Hà Nội là minh chứng về tính ổn định kinh tế, chính trị, xã hội cơ sở vật chất cũng như năng lực tổ chức sự kiện lớn cấp quốc tế của thành phố. Đến nay, khi show diễn đã kết thúc, nhưng dư âm của hai đêm diễn vẫn còn để lại nhiều dư âm đẹp với người hâm mộ trong và ngoài nước. Báo chí nước ngoài cũng đưa nhiều thông tin, hình ảnh về hai đêm diễn của nhóm nhạc này tại Hà Nội, cũng như công tác tổ chức, giữ gìn an ninh trật tự, văn hóa xem biểu diễn của các fan Việt Nam. Sở Du lịch Hà Nội đánh giá chương trình đã thành công và đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ các doanh nghiệp có năng lực tài chính, thương hiệu uy tín quốc tế đứng ra tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch mang tầm cỡ quốc tế trên địa bàn.
Tiếp tục là phần tin. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng thủ đô năm 2023, TechFest Hà Nội năm 2023. Ngày hội năm nay với chủ đề Hà Nội kết nối vùng thủ đô sáng tạo và phát triển dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 10 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, cơ quan phối hợp là Bộ Khoa học và Công nghệ. Sự kiện này còn có sự tham gia của Sở Khoa học và Công nghệ 9 tỉnh trong vùng thủ đô như Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ. Đây là sự kiện lớn của thành phố nhằm kiến tạo và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng thủ đô, lấy Hà Nội làm trung tâm, tận dụng các cơ hội xu thế, sức mạnh liên kết vùng để phát triển kinh tế xã hội, thu hút sự quan tâm và tham gia của các cơ quan đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, kỹ sư, nhà khoa học, học sinh, sinh viên và người dân trong vùng thủ đô nhằm nâng cao nhận thức về khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng kết nối và nâng cao năng lực các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của vùng thủ đô, hình thành và đột phá về cách làm, phương án xây dựng mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên cơ sở thực tiễn kết hợp với chuyển đổi số, hành lang đổi mới sáng tạo trên không gian số kết nối không giới hạn.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ban hành thông bạch gửi Giáo hội Phật giáo các địa phương về tổ chức Đại lễ Vu Lan sắp tới. Theo đó, Giáo hội Phật giáo yêu cầu tránh tổ chức thu tiền mua lễ mang hình thức dịch vụ tâm linh và các nghi lễ không phù hợp với chính pháp và nghi lễ truyền thống, không đốt nhiều vàng mã. Thay vào đó, nên thực hiện các việc làm từ thiện thiết thực cứu giúp người nghèo để chuyển hóa thành nghiệp thiện lành, báo hiếu tổ tiên và cha mẹ. Đại lễ Vu Lan sẽ được tổ chức tại các cơ sở tu viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên cả nước trong thời gian ngày 1 đến rằm tháng 7 năm Quý Mão, chính lễ nhằm ngày rằm tháng 7, tức 30 tháng 8 theo dương lịch.
Ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ra xét xử vụ án vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy liên quan vụ cháy quán karaoke ISIS ở phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy khiến 3 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tử vong. Trước đó liên quan đến vụ việc, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Duy Hùng, sinh năm 1983, quản lý hoạt động kinh doanh tại quán ISIS. Vụ việc này xảy ra ngày 1 tháng 8 năm 2022, quán karaoke ISIS tại số 231 phố Quan Hoa xuất hiện đám cháy. Thời điểm này, quán đang trong thời gian sửa chữa. Đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6, quán karaoke cao 6 tầng, ngọn lửa bốc lên trong quá trình hàn xì sửa chữa quán. Ngay khi nhận được tin báo, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường. Sau khi đưa được 8 người dân thoát khỏi đám cháy, 3 chiến sĩ gồm Trung tá Đặng Anh Quân, đội trưởng, Trung úy Đỗ Đức Việt và chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc thuộc đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy không may bị trần nhà sập, đè xuống người, hy sinh khi làm nhiệm vụ. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm cho 3 cán bộ chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Theo đó, thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với đồng chí Đặng Anh Quân, thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy cho đồng chí Đỗ Đức Việt, thăng nâng cấp bậc hàm từ binh nhì lên hạ sĩ cho đồng chí Nguyễn Đình Phúc. 3 chiến sĩ hy sinh được công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hãng thông tấn nhà nước Syria Sana sáng nay đưa tin ít nhất 4 quân nhân thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một vụ tấn công được cho là do Israel thực hiện ở ngoại ô thủ đô Damascus. Các lực lượng phòng không của Syria đã được kích hoạt để đánh chặn một loạt tên lửa. Nhiều vụ nổ đã được nghe thấy vào lúc 2 giờ 20 phút sáng giờ địa phương.
Các cuộc thảo luận trong khuôn khổ hội nghị hòa bình Ukraine kéo dài 2 ngày nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine do Ả Rập Xê Út chủ trì đã kết thúc vào ngày 6 tháng 8 tại thành phố Jeddah. Trong một tuyên bố, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak cho biết các cuộc tham vấn diễn ra rất hiệu quả liên quan tới các nguyên tắc chính để xây dựng một nền hòa bình công bằng và lâu dài tại Ukraine. nước chủ nhà Ả Rập Xê Út khẳng định rằng các đại biểu tham dự hội nghị đã nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục tham vấn quốc tế và trao đổi quan điểm theo cách góp phần xây dựng nền tảng chung mở đường cho hòa bình tại Ukraine.
Ngày 6 tháng 8, chính quyền quân sự Niger thông báo đóng cửa không phận của quốc gia Tây Phi này, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm xâm phạm không phận nước này sẽ gặp phải sự đáp trả mạnh mẽ và ngay lập tức. Mối đe dọa can thiệp quân sự từ cộng đồng kinh tế các quốc gia châu Phi sau khi giới lãnh đạo cuộc đảo chính bác bỏ thời hạn chót về việc khôi phục quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum được cho là nguyên nhân của quyết định này.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan Bargel Jablonski cho biết Warszawa có thể sẽ đóng cửa hoàn toàn biên giới với Belarus. Viện dẫn cáo buộc rằng các đặc vụ của công ty quân sự tư nhân tập đoàn Wagner nhiều lần cố gắng xâm nhập vào nước này. Đầu tuần qua, Warszawa tuyên bố hai máy bay trực thăng của Belarus với lý do không rõ ràng đã vi phạm không phận Ba Lan khi bay ở độ cao thấp. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Belarus đã phủ nhận rằng một sự cố kiểu này đã thực sự xảy ra.
Chỉ số nhà quản trị mua hàng toàn cầu PMI tháng 7 đã phục hồi nhẹ so với tháng trước, tuy nhiên vẫn ở mức thấp và nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với suy thoái. Thông tin trên do Liên đoàn Vận tải và Mua bán Trung Quốc vừa đưa ra. Nhìn từ góc độ toàn cầu, kinh tế vẫn đang chịu nhiều rủi ro, bao gồm tỷ lệ lạm phát lõi của các nền kinh tế phát triển chậm. Chính sách tiền tệ vẫn tiếp tục thắt chặt, gia tăng bất ổn của thị trường tài chính, các xung đột địa chính trị vẫn tiếp diễn, đang kéo chậm tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu.
Việc lần đầu cắt giảm ngân sách dành cho chiến lược số hóa vừa được Bộ Nội vụ Đức xác nhận với đài truyền hình ARD của nước này. Theo kế hoạch ngân sách, Bộ Nội vụ chỉ dành 3,3 triệu euro cho việc số hóa các dịch vụ quản lý và hành chính công trong năm 2024, ít hơn nhiều so với con số 377 triệu euro trong năm nay.
Trong bối cảnh lực lượng lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc tiếp tục tăng, các ngân hàng nước này đã bắt đầu đưa ra những dịch vụ tiên tiến được thiết kế để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng. Ngoài việc vận hành các chi nhánh chuyên biệt dành cho người nước ngoài, các ngân hàng Hàn Quốc đang mở rộng loại hình dịch vụ như tăng số lượng ngôn ngữ, cung cấp các tùy chọn chuyển tiền theo quốc tịch cụ thể và giúp người nước ngoài có thể mở tài khoản ngân hàng dễ dàng hơn mà không cần phải đến giao dịch trực tiếp.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Tối qua, tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra trận chung kết lượt đi giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á 2023 giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp đội Thái Lan. Ở trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện được sự đoàn kết và kỹ thuật thi đấu ngay từ những pha bóng đầu tiên và giành chiến thắng ở set đầu với điểm số 25-22. Tuy nhiên, sang các hiệp đấu tiếp theo, Thái Lan dần lấy lại thế trận và thi đấu đa dạng để liên tiếp giành chiến thắng ở các hiệp đấu thứ 2, 3, 4 với điểm số lần lượt là 25-20, 28-26, 25-17. Giành chiến thắng chung cuộc 3-1, Thái Lan đứng nhất chặng 1 với 3 trận toàn thắng, còn đội tuyển Việt Nam đứng vị trí thứ 2 với 2 trận thắng, 1 trận thua. Giải bóng chuyền nữ Đông Nam Á năm 2023 được tổ chức tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 4 đến 6 tháng 8. Tham dự giải có 4 đội là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Philippines. Giải gồm 2 lượt trận, trong đó lượt đi được tổ chức tại Việt Nam do tỉnh Vĩnh Phúc đăng cai và lượt về được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 8 tại Thái Lan. Trận đấu tâm điểm vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2023 giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC đã diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Với quyết tâm cao độ giúp cho Công an Hà Nội nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 16 từ pha đánh đầu của Gustavo Henrique. Nhận bàn thua sớm, Hà Nội FC nhanh chóng đẩy cao đội hình tổ chức tấn công. Phút 24, từ đường chuyền của Kion, Zeptovic nhận bóng và tung ra cú sút đánh bại thủ thành Philip Nguyễn, gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội. Sang hiệp 2, khi trận đấu mới diễn ra được ít phút, Công an Hà Nội đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Từ một pha tấn công bên cánh trái, Đoàn Văn Hậu đã kiến tạo cho Henrique băng vào dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1. Tiếp tục bị đặt vào thế phải rượt đuổi, Hà Nội FC tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, trong khoảng thời gian còn lại, đương kim vô địch giải không thể có được bàn thắng gỡ hòa, qua đó chấp nhận nhìn Công an Hà Nội giành trọn vẹn 3 điểm, vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Viettel có chuyến làm khách trên sân nhà của câu lạc bộ Thanh Hóa. Hai đội đã tạo nên màn so tài hấp dẫn với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Tuy nhiên, phải chờ tới những phút bù giờ của hiệp 2, khán giả mới được chứng kiến bàn thắng. Sau nhiều tình huống bỏ lỡ, câu lạc bộ Thanh Hóa đã bất ngờ nhận thất bại ở phút bù giờ thứ 2. Nguyễn Đức Chiến đánh đầu cận thành giúp Viettel giành chiến thắng với tỷ số 1-0 và chiếm luôn vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trận đấu giữa Bình Định và Hà Tĩnh chỉ mang tính chất thủ tục khi hai đội đều đã hết cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch tại V-League 2023. Tuy nhiên, đôi bên đã tạo ra màn so tài hấp dẫn trên sân Quy Nhơn. Phi Sơn sớm mở tỷ số cho Hà Tĩnh ngay phút thứ 6. đội chủ nhà Bình Định đã trả với bàn gỡ hòa 1-1 phút thứ 14. Hà Đức Trình là người đem về quả phạt đền và đích thân thực hiện thành công. Trong quãng thời gian sau đó, đôi bên tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng lại không thể ghi thêm bàn thắng. Với trận hòa này, Bình Định tiếp tục đứng thứ 8 với 21 điểm, còn Hà Tĩnh xếp thứ 7 với 22 điểm. Trên sân Lạch Tray, Hải Phòng đã đánh bại Nam Định 2-0 nhờ các pha làm bàn của Empande ở phút thứ 17 và Lương Hoàng Nam ở phút thứ 26. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên trên sân nhà của Hải Phòng ở giai đoạn 2 V-League 2023. Kết quả này giúp Hải Phòng vượt qua chính Nam Định trên bảng xếp hạng V-League 2023. Đội bóng đất cảng vươn lên đứng thứ 5 với 23 điểm và hơn 1 điểm so với đội bóng Thành Nam.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày hôm nay tại khu vực Hà Nội, nhiều mây có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hoàng Long Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.